ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong bài nguyên tắc Hoằng pháp chúng ta đã học hai nguyên tắc căn bản. Thứ nhất là lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, và thứ hai lấy chánh pháp Phật trong Phật giáo nguyên thủy và một phần của Phật giáo đại thừa làm hệ quy chiếu. Nguyên tắc một đó, giúp cho chúng ta đề cao vai trò lịch sử của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của tôn giáo và triết học. Phương pháp này đi ngược lại với cách thức làm đạo theo phong cách pháp môn mà nhiều tổ sư đã thực hiện trong giai đoạn Phật giáo phân phái ở Ấn Độ, Phật giáo lập tông ở Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng. Trong đạo Phật pháp môn hay còn gọi là đạo Phật tổ sư đó, thì Đức Phật đó, mặc dù cũng có được đề cập đến nhưng đã không còn trở thành hệ quy chiếu của chân lý nữa. Các pháp môn dựa vào sự lập tông của các vị tổ sư. Các vị tổ sư theo đó đã trở thành tâm điểm của toàn bộ học thuyết, tâm điểm của toàn bộ chân lý. Và do vậy, trong quá trình truyền đạo theo phong cách của đạo Phật pháp môn, hình ảnh của Đức Phật trở nên mờ nhạt dần, dù vô tình hay là cố ý. Về phương diện tổ chức tôn giáo đó, tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần không tán đồng cho phương pháp làm đạo như vừa nêu, vì họ muốn giữ cái tính thống nhất ở mức độ cao nhất. Đạo Do Thái, đạo Kitô, đạo Hồi, đạo Nho là những trường phái tôn giáo rất là điển mẫu về vấn đề lấy người sáng lập tôn giáo của họ làm hệ quy chiếu. Như vậy, trải qua trên 1.000 năm, có tôn giáo trên 2.000 năm tồn tại. Cái tính triết học và tôn giáo trong hệ thống kinh thánh của họ vẫn tiếp tục lấy vị sáng lập ra làm hệ quy chiếu đó. Và từ đó tính thống nhất của họ trên toàn cầu đó đạt được ở mức độ khá cao. Còn Phật giáo chúng ta có chủ trương 84.000 pháp môn, mà cụ thể đó, đây là chủ trương của các vị tổ sư, không phải chủ trương của Đức Phật. Từ đó sự lập tông đó đã trở thành như là điều có thể chấp nhận được ở trong truyền thống tâm linh của đạo Phật. Và do vậy tính dị biệt quá cao, và thậm chí đó tính mâu thuẫn giữa trường phái Phật giáo này với trường phái Phật giáo khác là những điều không thể tránh khỏi được. Vì điều đó đó nó dẫn đến một mặt đó, là tính phong phú trong cách tiếp cận đạo Phật, thực tập đạo Phật, truyền bá đạo Phật, mặt khác tạo ra rất nhiều những cái phức tạp. Và nhiều Phật tử khi vào đạo Phật đọc các kinh văn trong trường phái A thấy mâu thuẫn với kinh văn trong trường phái B, hoặc pháp môn tu trong trường phái C ngược với pháp môn tu trong trường phái D, dễ dẫn đến những tình trạng hoang mang, không biết kinh văn nào là chuẩn, kinh văn nào là số 1, và trường phái nào là chuẩn, trường phái nào là số 1. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các cách lý giải trở nên là trái chiều nhau. Và đây không phải là sức mạnh của Phật giáo. Đạo Phật thượng tọa bộ lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, mạnh nhất trong các trường phái Phật giáo còn lại. Cho nên tại các ngôi chùa theo thượng tọa bộ đó, thì các vị tổ sư đóng vai trò công cụ thôi. Không có vị tổ sư này thì có vị tổ sư khác tiếp đó. Cho nên họ không quan trọng thờ tổ sư thành một nhà tổ như trong trường phái Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tại Việt Nam. Và khi cái vai trò tổ sư về phương diện lịch sử đã kết thúc, thì lúc đó đó người ta vẫn tiếp tục là quy ngưỡng vào Đức Phật như là một hệ quy chiếu chân lý bền vững nhất. Quy lý thứ nhất này đã hỗ trợ cho quy lý thứ hai, là toàn bộ các lời dạy mang tính nguyên thủy của Đức Phật trong giai đoạn Đức Phật hoằng pháp ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80 và kéo dài thêm 100 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì toàn bộ các tư tưởng Phật học của Phật giáo trong giai đoạn khoảng 150 năm trở nên rất thống nhất và không bị pha tạp xen lẫn bởi những biên tập thêm thắt về sau này của các nhà biên tập kinh điển trong quá trình phát triển Phật giáo. Sở dĩ chúng tôi đề cao nguyên tắc này là vì trong suốt quá trình biên tập, ngay cả kinh tạng Pali được xem là gần với lời dạy nhất của Đức Phật, được xem là nguyên thủy nhất của Đức Phật, vẫn có nhiều học thuyết mới, khái niệm mới, câu kinh mới, đoạn kinh mới, trang kinh mới, chương kinh mới được biên tập thêm thắt vào. Xin đơn cử một ví dụ. Học thuyết vô ngã của Đức Phật không thừa nhận có một linh hồn bất biến sau khi chết. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến 62 loại kiến chấp chia làm nhiều nhóm, bao gồm thân kiến, tức là chấp vào ngã; biên kiến có hai nhóm, thừa kiến chấp vào linh hồn, chấp vào định mệnh; đoạn kiến chấp vào chết là hết. Thứ ba là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ quan điểm. Thứ tư tà kiến, là phủ định nhân quả, hoặc là phủ định nhân, hoặc phủ định duyên, hoặc là phủ định quả, hoặc phủ định tất cả ba thứ này. Và thứ năm là giới cấm thủ kiến, chấp vào các phương pháp tế lễ và khổ hạnh ép sát, cũng như những tính liếu tính điều vô lý vô nghĩa mê tín, trở thành các con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Như vậy là trong 62 loại kiến chấp được phân chia làm các nhóm vừa nêu. Quan điểm cho có một hương hồn tồn tại bất biến sau khi chết hoặc ở dưới âm phủ cõi âm lòng đất là một tà kiến. Nhưng mà trong kinh tạng Pali chúng ta thấy là phần lớn đều có đề cập đến, lúc đầu là 5 cảnh giới, sau đó là 6 cảnh giới được gọi chung là lục đạo, thì trong đó có ngạ quỷ đạo và hương linh đạo. Thế về học thuyết hương linh đạo này đó, đã mâu thuẫn trực tiếp với học thuyết vô ngã và duyên khể của Đức Phật. Đức Phật là bậc tuệ giác trọn vẹn, ngài không thể tự mâu thuẫn được. Do vì các sự biên tập diễn ra trong các giai đoạn lịch sử khác nhau bởi người sao, Cho nên khi biên tập vào, khi thêm thắt vào, người ta đã không nghĩ đến cái tính thống nhất về học thuyết được Đức Phật thuyết giảng. Cho nên các biên tập đó đã vô tình đi ngược lại với truyền thống chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy. Điều đó dẫn đến một số tình trạng những nhà triết học và tôn giáo học khác là Phật đã chụp mũ Đức Phật là người chủ trương tự mâu thuẫn và thuyết nhất quán. Trong một thuyết lục đạo luân hồi đó, được phát triển về sau này, thì chúng ta thấy là có khi đó hương linh và địa ngục được mô tả là giống nhau. Cảnh giới tồn tại của các hương linh là địa ngục, và địa ngục là nơi mà các hương linh tồn tại. Và phân tích theo phương diện bản chất đó, thì thiên, Atula, nhân, súc sinh và ngạ quỷ là năm loại hình sự sống. Đa khi ngạ quỷ là cảnh giới sự sống. Cho cái sự phân loại này nó thiếu tính thống nhất. Mà gọi là cảnh giới sự sống có nghĩa là nó không đề cập đến loại hình sự sống ở trong đó. Cho nên trong thiên cung sự đề cập đến là cảnh giới của chư thiên, thì chúng ta thấy là cái hình ảnh mô tả chư thiên sống trên các tầng mây giống như là chư thiên ở trong Bà La Môn giáo là quá rõ. Và trong tác phẩm ngạ quỷ sự của Tiểu Bộ Kinh đó, thì chúng ta thấy là mô tả các linh tồn tại dưới địa ngục, và nhất là địa ngục vô gián, chết đi sống lại trong từng tích tắc để trừng phạt rất là nghiêm khắc. Cái hình thức đó nó giống như là thường kiến luận vốn đã được Đức Phật phủ định ở trong trong kinh Trư Bộ, nhưng lại tồn tại các học thuyết lục đạo luân hồi mà vốn đã được phát triển về sau. Nêu một cái ví dụ nhạy cảm đó để chúng ta thấy rất rõ đó, khi mình đọc vào các văn bản kinh điển, dầu là kinh điển Pali, kinh điển A Hàm tương đương, hoặc là kinh điển Đại thừa bằng văn hệ Sanskrit với các dịch ngữ hoặc Tây Tạng ngữ hoặc là Hán cổ, chúng ta được quyền đặt vấn đề nếu phát hiện ra kinh văn của các trường phái kinh điển này trái ngược nhau. Nếu là của Đức Phật nói đó thì hoàn toàn không có tự mâu thuẫn, người có trí tuệ là không có mâu thuẫn. Và việc đặt vấn đề như thế là rất cần thiết. Và qua nghiên cứu văn bản học với các khái niệm mới, cái cấu trúc văn phẩm mới, chúng ta có thể đoán biết được rằng chương phẩm nào, câu đoạn nào, trang nào được biên tập thêm thắt vào trong quá trình biên tập kinh điển. Công việc làm đó đó mặc dù rất khó khăn nhưng có thể truy nguyên được. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấn bản đầu tiên thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch chỉ có 25 chương thôi. Các ấn bản về sau này, tức là vài chục năm sau đó đó, thì gồm có 28 chương như chúng ta thấy hiện nay. 3 chương được biên tập vào là phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Thần Chú Đà La Ni, v.v. Đó là những cái chương phẩm nhằm minh họa về Tịnh Độ Tông và Mật Tông ở lúc mà hai trường phái này bắt đầu được nhen nhóm ở tại Ấn Độ. Phân tích về văn bản học thì giúp cho chúng ta xác quyết được thời điểm ra đề của các chương phẩm mới, của các bài kinh mới, của các đoạn kinh mới. Và điều đó cho thấy là cái mâu thuẫn trong một số chương phẩm mới so với những học thuyết gốc của Đức Phật là chắc chắn có. Nói như vậy để chúng ta phải cố gắng trung thành với nguyên tắc dựa vào các học thuyết căn bản nhất của Đức Phật trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại thừa trong giai đoạn đầu. Còn Đại thừa trong giai đoạn phát triển thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng kinh Đại thừa của trường phái Du và Tông, Yogacaya, đối lập và trái ngược lại với kinh điển Đại thừa trong trường phái triết học tánh không, Sunyavada. Tại vì đại thừa của Ấn Độ có hai trường phái thôi, hoặc là theo tông Du Già, hoặc là theo tông Trung Quán đó, không có trường phái thứ ba. Và điều đó, đó cho phép các nhà nghiên cứu về văn bản học đặt ra một giả thuyết rằng phần lớn các kinh điển đại thừa, có một số nhà mạnh dạn hơn cho rằng là toàn bộ các kinh điển đại thừa không do Đức Phật nói, mà do các vị sáng lập ra hai trường phái đại thừa Du Già Tông và Trung Quán Tông đã sáng tác ra và nhân danh Đức Phật để làm việc đó. Dĩ nhiên cái này nó dẫn đến các tranh biện về lịch sử của trường phái Phật giáo đại thừa với trường phái Phật giáo thượng tọa bộ, và đó là không phải là nội dung mà chúng ta học ở trong môn học này, cho nên chúng ta không có đề cập đến. Trong bài học kế tiếp hôm nay, chúng ta sẽ học thêm ba nguyên tắc khác mà theo chúng tôi rất có ý nghĩa cho các giảng sư, các pháp sư làm công việc giới thiệu chân lý Phật đối với những người yêu quý mến đạo Phật, như là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa ngày nay. Ba nguyên tắc này đó bao gồm: thứ nhất là nguyên tắc phù hợp với các quy luật khoa học, và nguyên tắc này chỉ độc hữu trong đạo Phật thôi, còn các tôn giáo khác thỉnh thoảng có được vài ý niệm tương đương nhưng không phù hợp với các nguyên lý của khoa học hiện đại. Do vậy, khi khoa học hiện đại, khoa học kỹ thuật ngày càng được phát triển cao, các tôn giáo nhất thần và đa thần rơi vào khủng hoảng triết học và khủng hoảng tôn giáo học lớn, đang khi đạo Phật ngày càng được chói sáng. Và đây là cái khuynh hướng đang diễn ra ở tại phương Tây, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu và Úc. Tín đồ của Kitô giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo vốn có gốc rễ từ Kitô giáo, và Kitô giáo có gốc rễ từ Do Thái giáo, đang bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo, bởi vì họ phát hiện ra rất nhiều điều trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, Tân Ước của Kitô giáo và các tôn giáo còn lại mâu thuẫn với khoa học, họ khó có thể chấp nhận được. Và khi hoằng pháp, và chúng ta phải dựa vào các quy luật này thì vốn đã được Đức Phật nói trong rải rác các kinh, đây là cái mặt mạnh của Phật giáo, chúng ta không thể bỏ qua. Đồng thời có một cái nguyên tắc khác mà chúng ta cần phải tuân thủ, đó là thích hợp về thời đại trong các bối cảnh lịch sử và chính trị khác nhau. Đây là một trong các nguyên tắc khế thời, tức là phù hợp với thời đại mà một bậc trí trong kinh tạng Pali và A Hàm Tương Đương đó, được xem phải nắm vững được 7 loại tri thức, hay là 7 kiến thức thích hợp hay là thích ứng, trong đó có tri thề. Và nguyên tắc cuối cùng là chúng ta phải tri cơ hoặc là khế cơ, tức là thuyết giảng chân lý phù hợp với trình độ của người nghe. Và học thuyết này đó dễ dàng dẫn đến những cái lý giải dị biệt trong các trường phái Phật giáo khác nhau. Đối với tịnh độ tông và mật tông đó, thì khế cơ được hiểu đôm nay là gì? Hạ thấp đạo Phật xuống ở một mức độ tín ngưỡng gần với, giống với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Và đây là phương pháp mà các vị lập tông, tịnh độ và mật tông cho rằng hữu hiệu nhất để dẫn dắt những người có niềm tin tôn giáo và có khuynh hướng mê tín. Và dĩ nhiên các cái khe đó đó đã làm cho bản chất triết lý của đạo Phật đó giảm đi dần trong quá trình đó truyền bá, giải thích và ứng dụng đạo Phật dưới góc độ của tín ngưỡng. Vì giờ phương diện này thì chúng ta thấy là đạo Phật tín ngưỡng của tịnh độ tông và mật tông đó rất khác xa với đạo Phật triết học của Phật giáo thượng tọa bộ và Phật giáo Du Già Tông và Trung Hóa Tông của đạo Phật Đại Thừa tản rồi. Còn khuynh hướng nguyên thủy của Khế Cơ đó là làm thế nào để cho người nghe hiểu được cách thức chúng ta giải thích, để từ đó đó thực tập được lời Phật dạy một cách có hiệu quả. Cho nên khác với cái kiểu là đưa một đạo Phật triết lý trở thành một đạo Phật thuần túy tín ngưỡng, thì cách lý giải về khái niệm Khế Cơ đó cũng rất là khác nhau giữa các trường phái Phật giáo. À, sau đây chúng ta sẽ đi vào ba nguyên lý còn lại này. Một là mã nguyên tắc phù hợp với các quy luật. Các quy luật đó thì thường nó gắn kết với khoa học. Và rất là cần thiết cho việc giải thích triết học Phật giáo. Lý do là đó, sở trường của Phật giáo là triết học và khoa học. Do vậy mà việc liệt Phật giáo vào nhóm tôn giáo là không thích hợp, vì cái niệm nguyên thủy của tôn giáo là tôn thờ một đấng sáng thế hay là các thần linh. Đang khi đạo Phật phủ định vai trò của thượng đế và thần linh, cho nên nó tạm liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo vô thần. Sa môn á, trong thuật ngữ triết học và tôn giáo học của Ấn Độ đó, là tôn giáo vô thần. Như vậy khi dùng khái niệm sa môn đặt trước pháp danh, chẳng hạn như là sa môn Thích Thiện Hoa, thì chúng ta có thể hiểu nôm na trong chữ đen đó, đó là tu sĩ vô thần Thích Thiện Hoa. Đó thể hiện được cái quan điểm mà triết học và nhà khoa học của đạo Phật ở trong khái niệm đó. Nhưng rất tiếc đó, là trải qua quá trình phát triển Phật giáo, các khái niệm sa môn đã bị chúng ta bỏ quên đi. Chúng ta dùng các chế phẩm để mô tả về các vị xuất gia Phật giáo ta, chế phẩm tỷ khưu, tỷ khưu ni, rồi sau đó chúng ta chia ra các cái phẩm trần dựa vào hạ lạc, và những điều đó nó không thể hiện được cái bản chất vô thần của đạo Phật. Thứ nhất đó, tất cả các pháp sư cần phải nắm vững năm định luật, tiếp bên gọi là niyama. Đây là các định luật khoa học được Đức Phật đề cập rải rác trong các kinh. Bản sớ giải Atthakatha của Trường Bộ Kinh tập 2 trang 432 có đề cập đến sự xuất hiện của năm quy luật khoa học này. Và trong quá trình tiếp cận, hiểu và thực tập lời Phật dạy đó, chúng ta cũng phải dựa vào năm quy luật khoa học này để tránh một cách tối đa việc lý giải và truyền bá đạo Phật tín ngưỡng có khuynh hướng mê tín. Hiện nay giới trí thức, nhất là trí thức Mác Lênin, trí thức Nho giáo, vân vân, cho rằng đó, Phật giáo là tôn giáo mê tín. Để các cách thức hành trì của chúng ta tại các chùa theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông không làm cho giới trí thức có thể hiểu đúng được bản chất triết học và khoa học của đạo Phật. Ở đây chúng ta không có kết tội cho hai trường phái đó, mình nói đến một hiện thực mà cái cách hành trì đó đang diễn ra đó làm cho ta cảm thấy rất là mê tín gì đó. Cho nên ở những vùng cao nguyên, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam hiện nay, người ta nhìn thầy tu Phật giáo bao gồm tăng và ni là các ông thầy cúng thần, làm cái công tác đó là giúp cho những cái đám ma chay. Chúng ta không thấy được cái vai trò triết lý dẫn dắt tâm linh, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, xã hội của các nhà sư. Vì trên thực tế các nhà sư bao gồm tăng ni của Phật giáo trong quá trình truyền đạo đó không phát huy các mặt mạnh này mà chỉ tập trung vào phương diện tín ngưỡng thôi. Đó là hiện thực rất là đau lòng ở trong đạo Phật chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận cách này để làm mới cái cách thức truyền đạo. Còn chân lý của Đức Phật là chúng ta không cần làm mới, vì chân lý đó được Đức Phật thừa nhận là gì? Siêu việt thời gian, có nghĩa là không bị lỗi thời với thời đại, không bị lỗi thời khi khoa học phát triển. Vì nhiều lời dạy trong đạo Phật đó về bản chất là khoa học. Các quy tắc chung mà chúng ta cần nắm đó là pháp sư hoặc là nhà Phật học không được truyền giảng những nội dung mang tính hoang đường, mang tính mầu nhiệm, thiếu kiểm chứng khoa học như các tôn giáo hữu thần nói chung. Hữu thần là gồm có nhất thần, tức là thừa nhận thượng đế sáng thế, và đa thần thừa nhận ngoài thượng đế còn có nhiều vị thần linh khác trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Sở trường của các tôn giáo hữu thần là nói về những vấn đề mầu nhiệm mang tính hoang đường này. Ví dụ như trong kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo mà nhóm các tôn giáo Kitô sử dụng lại đều thừa nhận rằng là Đức Chúa, như là Chúa Cha ở trên trời qua cái mầu nhiệm của Chúa Con ở như thế đó, có thể làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người bệnh tật được khỏe mạnh và người chết được sống lại. Đó là những cái mầu nhiệm mang tính hoang đường, những cái cách thức mà ta thổi phồng tính giá trị toàn năng của thượng đế ở trên trần gian, và những cách bơm phồng giá trị mầu nhiệm mang tính hoang đường đó có sức thu hút rất lớn với những người có khuynh hướng tín ngưỡng, và nó tạo cái cơ nghiệp về tôn giáo. Và dựa vào yếu tố này mà Marx đã cho rằng là tôn giáo mẫu đơn, tôn giáo hữu thần là thuốc phiện của quần chúng. Nhận xét đó rất chuẩn với bối cảnh lịch sử triết học tôn giáo nhất thần ở phương Tây. Nhưng rất tiếc là Marx không có ít kiến thức về tôn giáo ở phương Đông, cụ thể là Phật giáo, một tôn giáo vô thần, cho nên xem đạo Phật là một tôn giáo thuốc phiện của quần chúng là một sai lầm lớn của Marx. Nhiều nhà phản biện cho rằng là Marx không đề cập đến Phật giáo, nhưng mà các nhà học trò đó của triết học Marx Lenin đó gọi là hiểu sai Marx, cho nên ghép đạo Phật vào nhóm tôn giáo này. Trên thực tế, qua cách thức hành đạo của các trường phái Phật giáo nhân danh là Đại thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, người ta thấy yếu tố hữu thần quá nhiều đi, không có khác gì các tôn giáo còn lại, cho nên người ta mới xem đó, vai trò của các tu sĩ là truyền bá mê tín. Đó là một cái nhận thức về hình ảnh tu sĩ rất là sai lệch, và trong đó đó nó có trách nhiệm của tăng ni chúng ta, bởi vì chúng ta tạo ra một cái hình ảnh gọi là lệch lạc pháp ở quần chúng. Chúng ta không thể đổ lỗi 100% cho quần chúng được. Các nhà nho cực đoan đó khi còn làm quan thường tấn công đạo Phật, cho đạo Phật là mê tín. Người ta cho đạo Phật là yếm thế. Nhưng mà khi về hưu rồi đó, các nhà nho học trí thức này có cơ hội đọc Tam Tạng Kinh của Phật giáo thì mới vỡ lẽ ra. Từ đó họ mới thay đổi nhận thức, và có một số người đã đi tu ở cuối đời, đi tu trở thành tu sĩ Phật giáo. Như vậy, giữa một đạo Phật triết lý trong kinh Luật Luận và đạo Phật thân dụng ở trong đời sống của chùa chiền đó, khoảng cách đó quá cao. Một bên là triết lý và một bên là tín ngưỡng. Cái mâu thuẫn này đó, nó đang dần xé đạo Phật pháp môn ở tại các quốc gia nhân danh là Đại thừa. Do đó để cải chính lại hình ảnh và giúp cho giá trị hình ảnh của tu sĩ Phật giáo được đề cao, việc hành đạo của chúng ta nên dựa vào một số các quy tắc, quy luật khoa học được Đức Phật giảng dạy trong các chương. mộng nhỏ, định luật về thời tiết, Utu Niyama. Về thời tiết thì một năm chúng ta có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Và mỗi mùa như thế nó tạo ra cái nhiệt độ thời tiết nóng và lạnh khác nhau tùy theo các điểm ở trên quả địa cầu này. Mùa mưa, mùa nóng, nắng và lạnh là các quy luật rất tự nhiên. Ở Úc Châu và Tân Tây Lan đó, tháng 12, tháng 1 được gọi là mùa hè, vì nó nằm ở cái cực đối lập lại với các quốc gia còn lại. Đang khi ở tháng này đó, phương Tây bao gồm Mỹ, Canada và châu Âu cũng như nhiều nước khác thuộc cái khu vực này đó, lạnh buốt giá, có nơi âm 30 mấy độ. Mùa hè ở phương Tây đó, nó khác nhau ở từng nước một. Thụy Sĩ, chúng tôi có dịp đi thuyết giảng vào năm 2011 đó, thì vào các tháng mùa hè như là tháng 7, tháng 8, mặt trời đó vào lúc 11 giờ rưỡi đêm đó vẫn còn sáng rực như là 4 giờ chiều ở Việt Nam. Công dân của những nước Thụy Sĩ, Thụy Điển gần như là hiếm thấy được bóng đêm vào mùa hè ở nước của họ, cho nên họ phải lấy màn để che lại mà ngủ thôi. Và phần lớn các cư dân còn có cái miếng vải màu đen đó mà bịt mắt lại để dễ ngủ. 11 giờ rưỡi khuya mà vẫn còn sáng rực, mặt trời chiếu rực rỡ như là 4 giờ chiều ở Việt Nam. Còn những nước châu Âu khác đó, vào những tháng đó, đó thì khoảng 10 giờ là bắt đầu trời mới tắt. Có một số nước là 9 giờ tối mới hết ánh sáng của mặt trời. Tức là các cái vị trí ở trên địa cầu nó tạo ra các góc quan học khác nhau, từ đó nó tạo ra mưa, nắng, nóng và lạnh. Tương tự khi chúng ta tổ chức các khóa tu học, chúng ta phải dựa vào các cái yếu tố về địa lý này giúp cho người đến tu học gặp được các thuận lợi nhất định. Thông thường chúng tôi thường đi giảng ở châu Âu và Mỹ, Canada, Úc vào những tháng mùa hè, bởi vì ở tại Việt Nam mình không có trách nhiệm giảng dạy để khỏi phải dạy buồn. Những tháng này đó tại châu Âu, Mỹ và Canada, Úc, xin lỗi, không có Úc, là những tháng mà cư dân đi du lịch, cho nên rất là khó tập vào quần chúng để tổ chức khóa tu và nghe thuyết pháp. Nên ai đi thuyết giảng ở các nước phương Tây vào những tháng mùa hè là bị thách đố rất lớn. Nếu mình không có sức hút lớn đó thì quần chúng sẽ không đến nghe, dầu có thông báo và quảng bá. Và các chùa người ta đều tránh việc tổ chức khóa tu vào những tháng mùa hè. Thì ở phương Tây đó là cư dân có thói quen đi du lịch mà, nhất là dân Tây sống rất là thực dụng, tiền lương họ xài hết 8 phần, chừa lại 2 phần thôi. Và có nhiều người xài sạch sành sanh, có bao nhiêu xài bao nhiêu. 70-80% người phương Tây là gần như là không có mua nhà, chứ thuê nhà cho tới lúc chết. Bởi vì chế độ ăn xin xã hội của họ quá cao, họ không có bận tâm lắm. Và tại các thiền viện của nhiều trường phái Phật giáo thì đến mùa đông người ta có an cư kiết tâm, chứ ta không tổ chức an cư kiết hạ. An cư kiết tâm nó là việc đi ra ngoài đường rất là bất tiện, làm đạo trong giai đoạn đó cũng tốn rất nhiều cái tiền lò sưởi, máy sưởi, trả tiền ở tại các nước mà Đông Bắc Mỹ hay là phía các nước châu Âu mà làm giá vào tháng 12, tháng 1 đó, thì tiền thu do Phật tử Pháp Hòa cũng vừa không đủ để trả cho cái tiền máy sưởi. Thế đó là những cái khó khăn về thời tiết và khí hậu. Và nếu không dùng máy sưởi thì quần chúng tế tụng kinh là rung cầm cầm, ngồi nghe thuyết giảng là rung lịch bịch, và giảng sư nó lạnh rung từ ở trong nó lạnh ra, mình chịu cũng không nổi nữa. Chứ tôi có một lần đi giảng ở Mỹ vào tháng 12 ở những miền Bắc Mỹ, nó lạnh thấu xương, mình giảng mà còn rung cầm cầm từ ở trong nó lạnh ra, người nghe cũng như thế, làm sao mà tập trung để mà nghe thuyết giảng được. Khóa tu như thế là bị thất bại liền. Cho nên tùy theo vị trí địa dư mà chúng ta tổ chức những cái khóa an cư kiết đông kiết hạ, và thời gian của những cái khóa an cư đối với tăng ni Việt Nam và hải ngoại và nhiều nước trên thế giới không còn là 3 tháng nữa. Bởi vì phần lớn các chùa khi hội tụ đủ được 10% tiền ngân hàng là họ có thể mua nhà để sinh hoạt tôn giáo được rồi, và trả góp theo một cái hợp đồng tài chính 25 năm cho đến 30 năm. Nếu an cư mà đến 3 tháng thì chùa không có người đi, không có người đi thì không có người cúng, không có người cúng thì không có đủ tiền để trả nợ, và ngân hàng đến xiết nợ và dỡ nhà dưới hình thức bán đấu giá. Cho nên cái áp lực về tài chính kinh tế đối với các ngôi chùa Việt Nam nói riêng và cộng đồng hải ngoại nói chung là rất cao. Cho nên người ta chỉ rút lại an cư, dầu là kiết đông hay kiết hạ, 10 ngàn, có nơi tổ chức có 7 ngàn thôi, mà không là không thể tồn tại được ở tại ngôi chùa do chính mình tạo dựng nên. Vì Phật tử tế mà không gặp ông thầy chủ trì thì họ đâu đi chùa nữa. Đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải nắm để làm đạo đó. Hai nhỏ định luật về chủng tử Bija Niyama. Chủng tử có nghĩa đen là hạt giống, và dịch là thoát nghĩa đối với con người đó là gen di truyền, và đối với các loài động vật đó cũng có gen di truyền. Về nguyên tắc chung đó, hạt giống nào chỉ có thể tạo ra các loại cây đó thôi, hoa đó và trái đó thôi, chứ không thể tạo ra các loại hoa trái khác được. Hạt mít không thể tạo ra cơm, hạt lúa không thể tạo ra quả bưởi, hạt bưởi không thể tạo ra trái ốc. Nói chung là mỗi một chủng loại hạt đó, nó tạo ra đúng cái loại quả của nó thôi. Đây là cái quy luật nhân quả đối với thế giới thực vật. Có nhiều chủng loại cây, chủng loại hạt khác nhau. Và đối với con người đó, thì gen của người da đen không thể tạo ra con da trắng, gen của người da màu không thể tạo ra con da đen, gen của người da trắng không thể tạo ra con da đen và da màu. Và đây là cái quy luật mà nếu chúng ta là lấy làm quy chiếu đó, thì tuyên bố trong Kinh Thánh Cựu Ước rằng là Thiên Chúa là đấng sáng thế, cha của con người và dạng vật là không thích hợp này. Nếu chỉ có một Thiên Chúa tạo ra con cái là nhân loại và các loài động vật đó, thì toàn bộ nhân loại trên quả địa cầu cho đến thời điểm này là trên 70 người, hoặc là da trắng hết, hoặc là da đen hết, hoặc là da màu hết về dây di chuyển. Tại sao có người da trắng và da đen? Đang khi Kinh Thánh là nói rằng đó là phụ nữ được nắng tạo bằng cách bẻ một xương sườn của người nam. Một xương sườn thì phải cùng cái cấu trúc gen chứ đâu có thể khác được. Như vậy nếu ông Adam được bẻ xương sườn để tạo thành người nữ có gen di truyền là da trắng, thì Eva, người nữ được tạo ra từ ông, phải có gen di truyền là da trắng. Như vậy hai anh em loạn luân này không thể tạo ra những đứa con da đen và da màu được. Tức là dựa vào cái quy học Phật giống là chúng ta sẽ thấy là một số lý thuyết của các tôn giáo khác là khó có thể chấp nhận được. Và tương tự lấy câu này làm hình quy chiếu đó, thì cách sám nguyện mà một số tổ sư từ độ tông Trung Quốc nêu ra đó, tình giữ vô tình đều thành Phật đạo, chỉ nói về từ bi thì được, nhưng mà nói về chân lý là không thích hợp. Vô tình thì gồm có các loại thực vật, rồi núi, đất, sông, nói chung là những thứ mà không có tình thức thì làm sao thành Phật được. Chúng có những cái loại hạt giống riêng của chúng, chúng trở thành chính chúng thôi, chứ không thể trở thành là lời vật, và từ lời vật trở thành con người được. Và tương tự áp dụng cái quy luật chủng tử này, chúng ta sẽ thấy nhận xét của Đắc Uyên về học thuyết tiến hóa là không thích hợp. Cái lịch sử tiến hóa theo ông đó, mô tả là mấy tỷ năm, từ loài ẩm thấp trở thành loài bò sát, rồi loài động vật bốn chân, sau đó loài khỉ phượng, và cuối cùng mà tiến hóa làm loài người. Nếu học thuyết này là đúng đó, nó vượt qua cái gen di truyền của các chủng loại đó, thì tại sao kể từ thời điểm hoặc trước thời điểm Đắc Uyên đưa ra học thuyết này chưa từng có một con khỉ vượng nào làm người? Khỉ vượng vẫn tiếp tục là khỉ vượng thôi. Cho nên lý thuyết là về phương diện tư duy chúng ta thấy có logic, nhưng mà giá trị dẫn đi không có. Do đó các cái câu chuyện trong Jataka, tiền thân của Đức Phật đó, nêu trong văn học Pali vốn được xem là nguyên thủy, rằng là có những kiếp Đức Phật đó hóa thân làm cây cối, làm thiên nhiên, cái đó là vô lý, không thể chấp nhận được. Nó bị ảnh hưởng cái tư tưởng của Bà La Môn giáo, được biên tập về sau này trong cái bản kinh điển Pali thôi. Hoặc là có những kiếp đó, theo chuyện tiền thân đó, Đức Phật đó là tinh nguyện quá kiếp làm các loài động vật để thể hiện nhân cách người. Cái này cũng là những bài học mang tính đạo đức thôi, mang tính giáo dục thôi, chứ không có hiện thực. Vì Đức Phật đề cao vai trò nhân bản, con người là tối thượng, không có lý gì mà Đức Phật lại đi hóa thân làm các loài động vật, có làm gì. Và điều đó cũng ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn thôi. Vì trong đạo Bà La Môn á, thượng đế hóa thân ra các loài thú, đặc biệt như là con bò, con rắn, con khỉ, con voi. Còn các thần linh của Ai Cập á, là nửa thân người và phần còn lại là đầu thú. Là khi Đức Phật cho rằng là con người là tối linh trong vạn vật, thì không có lý gì mà Đức Phật là tình nguyện trở thành các con thú đó để làm cái công việc giáo dục gì đó, rất là vô lý. Như vậy dựa vào thuyết chủng tử đó, những cái cách lý giải mang tính mầu nhiệm quan đường đó khó có thể chấp nhận được. Như vậy luật này nó quy định về nhóm chủng loại của thực vật, nhóm chủng loại của động vật và nhóm chủng loại của con người. Hạt giống nào thì tạo ra các loại cây trái đó, chủng loại động vật nào với gen di truyền nào thì chỉ tạo ra các loại động vật đó mà. Và con người với gen di con người không thể trở thành con thú, ngoại trừ là lai giống mà. Lai giống là chúng ta tạo ra một cái chủng loại hạt giống mới. Chẳng hạn như trước đây đấy, hoa hồng chỉ có màu hồng, và từ đó nó mới được gọi là hoa hồng. Bây giờ lai giống đó, chúng ta có hoa hồng vàng, và hoa hồng trắng, hoa hồng tím, hoa hồng xanh. Sau này các nhà nông nghiệp mà thích nữa, ta có thể ra một cái loại hoa hồng nào đó gồm có nhiều màu cũng được. Bằng sự lai giống người ta tạo ra các cái chủng loại hạt giống mới, cái đó có thể chấp nhận được. Ba nhỏ định lực về nghiệp Kama Niyama, dịch thoát nghĩa Và dưới khái niệm của triết học đó, thì karma chúng ta có thể xem đó là hành vi đạo đức, bao gồm hành vi tốt, hành vi xấu, tích cực và tiêu cực. Học thuyết này cho chúng ta một nhận thức mang tính quy luật, đó là nhân tốt kéo theo kết quả tốt, nhân xấu dẫn đến kết quả xấu, nhân khổ đau không thể tạo ra quả hạnh phúc, và nhân hạnh phúc không thể dẫn đến một kết cục bi thảm được. Và bằng quy luật này đó, chúng ta khích lệ tính nhân bản và tính vô ngã vị tha của con người trong kiếp sống hiện tại này. Còn không tin vào quy luật này đó, người ta dễ dàng là sống thiếu hậu theo chủ trương hy sinh đời bố, củng cố đời con cháu. Tại vì kết cục theo những người mà không tin vào quy luật bệnh nghiệp á, ta cho rằng là kẻ thiện người ác đều có kết cục giống nhau là mất hẳn, không còn gì hết. Cho nên niềm tin vào nhân quả đạo đức đó, sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, tích cực hơn ở trong đời. Tính không sai chạy giữa nhân và quả về bản chất và loại hình không nên được lý giải như các tôn giáo, chẳng hạn Bà La Môn và Nho giáo, là định mệnh, định nghiệp. Và dựa vào nguyên tắc này đó, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng bản kinh ba đề nhân quả hay là nhân quả ba đề là một bản kinh được biên tập tại Trung Quốc. Thì kinh này giáo dục về đạo đức nhân quả một cách rất là máy móc. Nếu kiếp này mình giết một con gà, kiếp sau mình con gà giết lại, nó tạo ra một cái định mệnh không có sự thay đổi. Cái đó nó tạo cho ta nỗi sợ hãi về các hành động xấu để không làm, chứ ta không phản ánh được chân lý. Vì đạo Phật chủ trương có chuyển nghiệp được mà, đó là chưa nói đến tình trạng á, giữa các nghiệp đối lập với nhau, các nhân đối lập với nhau dẫn đến tình trạng lỗi trừ và đưa đến một cái gọi là vô hiệu quả, nó không có hiệu quả. Cái vấn đề này chúng ta đã được học kỹ ở trong Phật pháp khái luận cho học kỳ đầu tiên của năm đầu tiên này, cho nên không cần đào sâu. Như vậy định lực nghiệp có giá trị giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách sống, giáo dục tính trách nhiệm các hành vi của những người chuẩn bị làm nó, đang làm nó và sẽ làm nó. Do đó mọi lý giải Phật học chúng ta phải dựa vào luật nhân quả. Còn phần lớn những cái học thuyết mang tính màu nhiệm á là thoát ra khỏi luật nhân quả. Và nếu như chúng ta cho rằng là Đức Phật dạy các học thuyết màu nhiệm, thì chúng ta đã vô tình chứng minh rằng một cách gián tiếp Đức Phật tự mâu thuẫn về học thuyết. Có khi thì chủ trương nhân quả, có khi chủ trương màu nhiệm. Đã có nhân quả thì không có màu nhiệm, đã có màu nhiệm thì không còn nhân quả. Nếu còn gì được đó thì không còn nhân quả nữa. Thì các quy luật này là nó đối lập nhau, loại trừ nhau, không thể song tồn với nhau được. Nên giảng đạo dựa vào nhân quả đó, mọi thành phần trong xã hội bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ, giới bình dân đều chấp nhận được. Còn giới thì một loại phần mâu nhiệm á, chỉ có giới bình dân, giới tín ngưỡng chấp nhận được thôi. Còn các thành phần còn lại dễ dàng quay lưng với chúng ta. Giữa hai thành phần đối tượng, chúng ta chọn đối tượng này. Dĩ nhiên là giới bình dân chiếm đại đa số, nhưng mà giới bình dân dễ thay đổi quan điểm, và họ là những người đối tác hoặc là được quản lý bởi giới chính trị, giới kinh doanh và giới trí thức. Cho nên có được ba thành phần này, chúng ta sẽ có luôn giới bình dân. Bốn nhỏ: định luật về tâm thức, citta, niyama. Về bản chất thì tâm thức được sinh ra rồi tồn tại rất ngắn, sau đó là hủy diệt. Cái tiến trình đó nó diễn ra từng sát na đối với từng cái đối cảnh mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm để hình dung. Nó không có dừng trụ lại, Cho nên quy luật vô thường này nó tác động đến tâm trạng, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức của con người. Và do vậy đó, con người thiếu tu chánh niệm dễ dàng bị tác động bởi các môi trường, hoàn cảnh, đối vật được nhận thức và con người trong sự tiếp xúc và giao tế. Nắm vững quy luật này đó, chúng ta sẽ thoát được các nỗi khổ niềm đau do chấp vào cảm xúc. Tại sao người đó như thế? Tại sao hoàn cảnh đó như thế? Tại sao vô thường như thế? Không có tại sao nữa, chỉ có cái chúng ta phải chấp nhận đó, đó là quy luật mà. Và khi mình chấp nhận được cái gì đó, chúng ta không có bức xúc, không có ngạc nhiên, không tỏ vẻ tiếc nuối, không thể hiện các cái cảm xúc bất an, cho biết là tâm tính con người là như thế. Do đó khi người nào mới giác ngộ được Đạo Phật, muốn quy y mà chưa đến thời điểm quy, chúng ta cũng phải tổ chức quy y, chứ không phải máy móc chờ đúng ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Những người ở phương xa đến, bao gồm khác tỉnh thành hay là khác quốc gia, người ta đến gặp mình chỉ có thể khắc đó thôi, sau đó có thể là không gặp nữa, ta về sống ở cái nơi của họ rồi. Bây giờ ta muốn quy y, mình phải tổ chức liền ngoại lệ. Mà không người ta có thể đổi ý và nó đi theo một thiên hướng khác rồi được, sau này kéo về là khó lắm. Có hai vị hòa thượng, một vị ở Việt Nam, một vị thì ở nước ngoài, chúng tôi không nói tên, rất là thoáng ở trong việc quy y. Vì ở Việt Nam thì ngay cả trong khách sạn cũng quy, ngồi ngay cái sảnh của khách sạn vừa chúng tế tổ chức quy thì ngay lập tức, chỉ trong vòng gọi là 3 phút thôi, đọc lên những câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi đọc 5 điều đạo Đức Phật dạy, và người đó đọc theo như thế là xong, chứ không cần phải lễ nghi gì theo truyền thống cả, do đó vẫn hợp pháp về giới luật Phật. Còn một vị ở hải ngoại đó là quy qua điện thoại luôn, chứ cần biết mặt của giới tử là ai, nhưng mà muốn quy là hòa thượng sẽ nói qua điện thoại, vị bên kia làm theo, như vậy được xem là xong rồi, là đặt luôn cho pháp danh. Còn người nào mà ta chưa chịu quy thì hòa thượng cũng đặt pháp danh luôn để gieo duyên trước rồi. Thì gần đây cũng có một vị trưởng lão ở phương Tây, người Việt Nam, đã quy qua các cái phương tiện truyền thông, là có được cái camera để nhìn thấy màn ảnh của người truyền giới và người tiếp nhận giới ở một nước khác đó, là đang có mặt ở trước một cái điện Phật của nhà mình, rồi lập theo quy danh hướng dẫn và nhìn thấy hình ảnh nó cụ thể hơn, ấn tượng hơn. Đó là những cái linh hoạt để nhằm đáp ứng lại với cái sự thay đổi tâm tính con người. Tới thời điểm lúc đó người ta giác ngộ, người ta thích thì mình phải đáp ứng liền, nó qua rồi đó, nó không còn lại nữa. Nắm cái luật vô thường này đó, về tâm thức đó, chúng ta dễ linh hoạt và không có sa đà trong sự linh hoạt, để có thể tạo ra các hiệu quả trong việc làm Phật sự và trong việc hoằng pháp. Năm nhỏ: định luật về pháp, Dhamma, Niyama. Khái niệm pháp trong ngữ cảnh này đó có thể được hiểu là mỗi sự vật hiện tượng thuộc về thế giới hữu vi, tức là được tạo tác, được điều kiện hóa, bị vô thường chi phối và vô ngã về bản chất ở trong tự thân của chúng ta. Vì bản chất hình thành mỗi sự hiện tượng là dựa vào nhiều duyên, cho nên quy lý này đó cho phép chúng ta không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, dù đó là Thượng Đế, dầu đó là vật chất, dầu đó là tâm. Và dựa vào thuyết này đến chúng ta dễ dàng phủ định và vượt qua học thuyết duy tâm, học thuyết duy vật và học thuyết duy tâm. Đạo Phật không phải là một giáo phái duy tâm như người ta đã cố tình gán ghép, vì Đạo Phật chủ trương duyên khởi mà. Mọi định luật nó tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc trong quá trình hình thành, tồn tại, phát triển, thay đổi và kết thúc. Sau đó nó lặp lại một cái quy trình tương tự dưới hình thức này, dưới hình thức khác, qua cái quy luật bảo toàn năng lượng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh á, quy luật về pháp được mô tả bằng một cái câu rất ngắn mà triết lý khoa học rất cao: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Ngài Huyền Trang đã tăng đã thêm hai cái, đó là bất cấu bất tịnh, chứ còn trong nguyên tắc sanh lứt là không có. Câu đó có thể dịch theo ngôn ngữ hiện đại là: mỗi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Cái câu không tăng thêm, không giảm bớt á, được khoa học vật lý hiện đại mô tả là gì? Tự biến từ dạng này sang dạng khác đó. Đó là một hình thức bảo toàn năng lượng. Từ ngôn ngữ kinh điển mình đó, ngày xưa nó là thế, nhưng mà ngôn ngữ khoa học hiện đại ngày nay nó là vậy. Hai cái này đó là tương thích với nhau, chuẩn với nhau, bằng nhau. Và do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là Phật học đó, đi trước khoa học. Phật học là nền tảng của khoa học. Thì không có lý do gì mà khi truyền đạo chúng ta toàn là nói những chuyện mâu nhiệm không? Thì nó ngược với khoa học này. Đó là năm nguyên tắc mang tính là quy luật phù hợp với khoa học hiện đại và các loại khoa học tiến bộ để làm công cụ cho việc lý giải Phật pháp, truyền bá Phật pháp, ứng dụng Phật pháp. Và chúng tôi tin rằng là khi chúng ta làm đạo theo hướng đó đó, chúng ta rất dễ thành công. Lời nói của chúng ta mang tính thuyết phục rất là cao, vì mang tính logic và khoa học. Có thể nó hơi khô khan, nhưng mà người ta có không thích mình được cũng không phạm gì được. Hay là mã nguyên tắc thích ứng với trình độ, Hán ngữ thường dùng là thế cơ. Thích ứng với trình độ của người nghe, người học, người tu, người ứng dụng Phật pháp đó, là nguyên tắc hàng đầu mà các nhà quần pháp và các nhà Phật học cần phải nắm. Bởi vì nếu chúng ta không nắm được cái nguyên tắc này đó, những điều chúng ta truyền bá, người nghe đó giống như là đàn khải tay trong, trở nên vô dụng. Cái câu chuyện Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc để tìm người truyền đạo kế thừa chân lý thiền tông, gặp phải vua Lưu Bộ Đế, cái ngôn ngữ, cái não trạng và cách thức hiểu biết của hai nhân cách này là khác nhau, cho nên nó không dẫn đến tình trạng ứng cơ được, và cả hai đều bị sốc. Khi bị sốc, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chọn giải pháp 9 năm diện bích không truyền đạo. Đây là theo cái câu chuyện huyền thoại này của Trung Quốc. Và Lưu Dương Võ Đế là bị sốc vì mình tin vào một vị thánh tăng đến từ nước Phật, nhưng mà lại không thừa nhận công đức phước báo mình đã tạo dựng qua việc xây dựng các ngôi chùa. Đó là thiếu ứng cơ. Chúng ta phải nên hiểu, khi Lương Võ Đế hỏi: tôi suốt cả một kiếp người, từ lúc tôi làm vua, xây rất nhiều ngôi tự viện để truyền bá Phật pháp, có công đức như thế nào? Thì cái dụng ý của ông ấy rằng phải được thừa nhận về phương diện phước báo chứ. Và điều đó là rất là phù hợp với nhân quả. Và hơn nữa là nhà vua người ta cần phước báo cho bà, cần giải thoát, phước báo để được tại vị lâu dài, phước báo để cai trị đất nước, phước báo để chia sẻ với những người bất hạnh. Đó là vai trò của nhà vua. Mà đang khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma được Trung Quốc khắc họa đó, là có người thiếu ứng cơ lại muốn truyền cho vua Lương Võ Đế con đường giải thoát thông qua thiền tông. Nó rớt quẻ rồi. Gặp một người làm vua hay là người phàm kẻ tục, vốn không phải là tăng sĩ, mà đi truyền con đường giải thoát là không giải thoát được. Đó là cái câu chuyện cho thấy về tính thiếu ứng cơ dẫn đến mất hiệu quả Phật sự nhà vua bị khủng hoảng, nhà vua bị sốc khi nghe câu giải thích của Bồ Đề Ma là không có công đức gì hết. Thực ra đây là cái câu chuyện hư cấu lịch sử thôi, chứ chẳng làm gì có thật. Vì Trung Quốc muốn giới thiệu một cái khái niệm mới là công đức, khác với cái khái niệm phước đức. Công đức ở trong tiếng Sanskrit là guna, phước đức ở trong tiếng Sanskrit là punya. Hai cái niệm này là rất khác nhau. Tiếng Sanskrit guna còn có nghĩa là tính năng hay là tác dụng. Như trong kinh Pháp Hoa có 7.200 công đức, nếu dịch đúng là 7.200 tác dụng hay là công năng, chứ không nên là dịch theo cái nghĩa công đức, với ngữ cảnh là phước báo. Và khi lập ra hai khái niệm này đó, thì Phật học Trung Quốc muốn cho thấy rằng là tất cả những việc làm phước để tạo ra các quả báo ở cõi trời cõi người trong sinh tử luân hồi đó là thuộc về phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu đó, nó phải là công đức, mà công đức phải do tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là cách mà Phật Trung Quốc muốn phân biệt hai cái ngữ nghĩa để dẫn đến hai cái khái niệm này. Bồ Đề Đạt Ma đó đang nói ngôn ngữ của công đức, Lương Võ Đế thì đang nói ngôn ngữ của phước báo. Hai loại ngôn ngữ này nó khác nhau, hai não trạng khác nhau, dẫn đến tình trạng là không tương thích ở trong việc hoàn pháp. Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là việc nắm căn cơ của con người trong lúc truyền đạo là rất cần thiết. Chúng ta cần nắm các điều như sau: một, nhỏ, phù hợp với tâm lý các lứa tuổi. Trước khi đi vào tâm lý lứa tuổi đó, chúng ta cùng ôn lại một đoạn ở trong kinh Tạng Pali, là khi truyền bá Phật pháp đó, chúng ta phải giảng chân lý với chủ ích, với chủ ý đó, là dành cho người nghe hiểu và thực tập những gì chúng ta chia sẻ. Như vậy ở đây con người được xem là đối tượng quan trọng nhất, là cái trọng tâm để được hiểu, theo đó ứng dụng và hành trì có kết quả. Tình huống thứ hai đó là có những cách thuyết pháp mà chủ đích là phù hợp đến chân lý 100%. Chúng ta không cần bận tâm đến người nghe có hiểu được hay không, có tiếp nhận được hay không. Thì đây là hai phong cách thuyết pháp. Phong cách thuyết pháp thứ hai đó là trung thành với lời Phật dạy tuyệt đối, cho nên nó sẽ giữ được cái truyền thống nguyên thủy về bản chất chân lý Phật dạy. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, Phật giáo Thượng Tọa Bộ là đi theo cái chủ trương này. Còn Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đông Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đi theo cái hướng là chủ đích đến người nghe. Cho nên đó, chúng ta đã tự cho phép mình gia giảng cái chất lượng Phật pháp nhằm giúp cho người nghe chúng ta có thể hiểu được. Và cái cách này nó cũng có cái tác hại của nó, đó là chúng ta làm mất dần cái nguyên chất lời Phật dạy. Cho nên là đừng trở nên thiên cực vì việc chủ đích quá nhiều đến người nghe. Còn chủ đích đến pháp đó, thì có thể vào thời điểm đó do chưa có được kiến thức chuẩn, người nghe chưa hiểu, nhưng ít nhất họ ghi nhận, rồi về sau đó họ sẽ nghiền ngẫm và hiểu được ra. Cũng giống như đi học thôi, thi lần một không đậu thì thi lần hai, thi lần hai không đậu thì thi lần ba, cho đến lúc nào đậu thì thôi. Chứ không vì cái việc người thi không đậu mà cho phép cái người thi rớt được đậu. Đang khi truyền bá chân lý đó thì không được phép như thế. Đó là hai cái khuynh hướng mà chúng ta cần nắm để trong lúc mà giảng kinh thuyết pháp phù hợp với tâm lý lứa tuổi, chúng ta đừng có cho phép mình thái quá theo một thiên cực, là mất đi cái mục tiêu của việc thuyết pháp. Về tâm lý lứa tuổi đó, thì các nhà tâm lý học hiện đại đưa ra các cái nhóm lứa tuổi như sau: lứa tuổi ấu nhi được hiểu là từ 1 tuổi đến 3 tuổi. Gần như là mọi việc giáo dục lệ thuộc vào người mẹ. Còn Phật giáo thì có thêm là 9 tháng 10 ngày thai dựng, Và nếu áp dụng quy tắc thai giáo, tức là giáo dục con trong bào thai, thì chúng ta cũng có thể định hình được cái cá tính một phần nào đó, và dẫn dắt được cái cá tính của con cái của mình trong tương lai thêm một phần nào đó. Vai trò này nó thuộc về người mẹ, vì người mẹ gần gũi với con của mình. Lứa tuổi nhi đồng được ghi nhận từ 3 cho đến 7 tuổi. Đây là lứa tuổi mà tăng ni chúng ta cần quan tâm. Để tạo ra sự quan tâm một cách hiệu quả đó, Phật giáo phải mở càng nhiều càng tốt các trường lớp mẫu giáo. Hiện nay giờ phương diện này đó, chúng ta là con Giê-xu to tướng so với Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Và đây là cách thức dẫn dắt những người tức là nhi đồng vào trong một tôn giáo rất dễ dàng. Và giáo dục tôn mẫu giáo nó quan trọng ở chỗ là nó định hướng và dẫn dắt cái nhận thức và lối sống cũng như là não trạng của nó cả một kiếp người còn lại. Hiện nay con em Phật tử chúng ta phải đi học mẫu giáo ở các trường Thiên Chúa giáo, một phần nửa trong số đó bắt đầu gốc, số còn lại là bị ảnh hưởng lai tạo Thiên Chúa giáo, bởi vì được các ma sơ dạy. Thì trước khi học thì phải cầu kinh, rồi niệm Chúa, làm dấu thánh giá. Người nào mà có tuệ giác hạt giống Phật pháp ở kiếp trước mạnh lắm, trong cái quá trình đào tạo như thế mà không bị tập nhiễm hay mà không, phần lớn là bị đổi hướng hết. Chúng ta cần phải đầu tư về phương diện này. Chư ni của Việt Nam nói riêng và chư ni của Phật giáo trên toàn cầu nói chung đó, rất là kém năng động về mọi mặt. Về hoằng pháp thì phần lớn là chư tăng, chư ni ít hoằng pháp, chư ni cũng rất ít làm từ thiện xã hội, chư ni là không tham gia vào các bệnh viện như là các ma sơ của Thiên Chúa giáo để chăm sóc bệnh nhân. Chư ni cũng rất ít đó là đầu tư vào các lớp mẫu giáo này. Gần 2 năm trước khi vận động thành lập ra cái khóa cử nhân sư phạm mầm non đó, chúng tôi và một số tự tọa trong hội đồng trường học viện phải đi vận động quý sư bà, mất rất nhiều thời gian mới được các sư bà đồng ý để đào tạo cái lớp đó cho chư ni. Và nhà trường đã hỗ trợ tối đa gần như là mấy chục phần trăm cái tiền học phí đó. Quý sư bà chỉ cho thêm có là 25% thôi, nhưng mà rất rất khó để thuyết phục. Cái cách làm đạo của chúng ta nó trải qua nhiều thế kỷ đó, là mình chỉ cho chuyên tu thôi. Cho nên khi đề cập đến những cái khuynh hướng mà nhập thế thì gần như các sư bà không có tán đồng lắm. Thời gian từ năm 2007 cho đến 2012 chúng tôi làm phó ban kiêm thư ký ban hòa pháp tại Sài Gòn đó, vận động mở thêm các giảng đường mới ở các chùa ni, thì các sư bà rất khó thuyết phục được. Cái đó là một cái sự kiện rất đau lòng. Và khi mà các sư bà chấp nhận đó nha, cho mở giảng đường, thì các sư bà yêu cầu các thầy đến giảng. Đa khi chúng tôi muốn là các chưa đi giảng ở chùa ni của mình, chưa đi giảng chứ bắt mới gì phải mời các thầy giảng, để cho các sư cô, các ni sư có cơ hội hoàn pháp. Vận động than cổ mỗi miệng mà chỉ có được một hai chùa hưởng ứng thôi, rất khó. Cho nên chúng ta phải hướng đến cái nhóm lứa tuổi này và những lứa tuổi khác. Nhóm tuổi thiếu nhi đó từ 7 đến 11 tuổi, nhóm tuổi thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi, nhóm tuổi thanh niên từ 14 cho đến 18 tuổi, nhóm tuổi thanh niên từ 18 đến 35 tuổi, nhóm tuổi tráng niên từ 35 đến 50 tuổi, nhóm tuổi trung niên từ 50 đến 60 tuổi, nhóm tuổi lão niên từ 60 trở lên. Chi tiết là chúng ta có 9 nhóm lứa tuổi như thế. Còn gọn lại đó, chúng ta chỉ cần có 3 nhóm lứa tuổi là thiếu nhi, thanh niên và lão niên. Nếu như các cái khóa tụng niệm và sinh hoạt Phật pháp bao gồm tu và học diễn ra tại các chùa, có 3 thời khóa khác nhau dành cho 3 nhóm lứa tuổi khác nhau: thiếu nhi một thời khóa riêng, thanh niên một thời khóa riêng, và lão niên một thời khóa riêng, hiệu quả tâm lý trong việc truyền đạo là rất lớn. Rất tiếc là chúng ta đã chưa từng làm như thế ở tại các chùa. Cho nên trong một cái khóa tu của Phật giáo mình á, các trẻ em 3-4 tuổi cũng có, mà bà già 90 tuổi cũng có, ngồi lẫn lộn nhau hết. Để hợp cho cái bà già 90 tuổi thì trẻ em này nó ngáp không ngủ thôi, còn hợp với trẻ em 3-4 tuổi cho đến là thanh niên á, mấy chục tuổi đó, thì các người già nó trời ơi, tại sao mà nó hướng hoài quá, không có hướng nội gì hết, không thấy thích hợp được. Đang khi ở nhà thờ ít nhất là ta có 2 nhóm lứa tuổi, thiếu nhi và thanh niên, có một khóa lễ riêng, cách thuyết giảng riêng, nội dung giảng riêng, và trung niên lão niên có một cái thời khóa riêng với cái nội dung sinh hoạt hoàn toàn riêng. Nếu chúng ta làm chưa được, ít ra chúng ta phải phân ra 2 nhóm lứa tuổi về hoằng pháp. Từ năm 2007 chúng ta mới có 3 trường phái sinh hoạt giới trẻ, bên cạnh cái trường phái gia đình Phật tử đã có 7 thập niên. Nhóm sinh hoạt giới trẻ chùa Hoằng Pháp qua khóa tu mùa hè, nhóm sinh hoạt giới trẻ của báo Giác Ngộ qua các cái khóa tu cấm trại ở các tỉnh thành khác nhau, nhóm sinh hoạt giới trẻ của câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ do chúng tôi làm cố vấn, thì đồng cái thùng của thời điểm nó ra đề đó, nó tác động với cái sinh hoạt giới trẻ ở các chùa khác nhau. Và lúc đó đó, nhiều thanh niên mới bắt đầu tham gia vào các cái sinh hoạt giới trẻ. Ở miền Bắc á, người ta bị ám ảnh bởi cái câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa, cho nên là hầu như là từ cái tuổi trung niên 55 trở xuống là gần như ta không có đến chùa. Ai đến chùa đó, người ta nghĩ là không có bình thường về tâm lý, hoặc là có những chứng bệnh tâm thần. Và điều đó nó góp phần tàn phá đạo Phật, hủy diệt đạo Phật rất là ghê gớm. Cho nên đạo Phật phải làm sao hướng đến thiếu nhi giới trẻ. Khi mà thiếu nhi giới trẻ được chăm sóc bởi Phật pháp thì họ có một tương lai tươi sáng, và khi về nhà đó trở thành như một thói quen văn hóa thôi, họ không thể nào không đi chùa, không sinh hoạt Phật pháp được. Ta ăn cái thực phẩm đó từ nhỏ rồi thì không thể bỏ được. Các tôn giáo khác người ta làm điều này từ cái tuổi ấu niên, ấu nhi, còn Phật giáo mình đó làm ở cái tuổi thanh niên rất ít, và trung niên và lão niên là rất nhiều. Cho nên khi tiếp nhận được chân lý đạo Phật đó, mặt trời chân lý chói qua tim rồi đó, họ vẫn khó có thể thành công trong việc vượt qua thói quen của mình, vì người già sống với thói quen. Bỏ thói quen phải việc dễ. Cho nên giác ngộ rồi đó thì ít nhất là có một cái quá trình mấy chục năm về trước đã sống với cái nghiệp phàm, nghiệp đời, làm như con người phạm pháp nữa, bây giờ phải chuyển nghiệp. Rồi một số người không chuyển nổi do thói quen nó chi phối. Do đó làm đạo ở tuổi ấu nhi và thiếu nhi sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn và đổi ngược tình thế Phật giáo được hơn. Về tâm lý các nhóm lứa tuổi này đó, thì chúng ta thấy nó rất là khác nhau. Lứa tuổi thiếu nhi đó dạy cái gì thì tin cái đó, không cần đặt vấn đề, cho nên chúng ta cung cấp cho họ các kiến thức chuẩn. Lứa tuổi thanh niên đó thì phải dùng lý trí và khoa học, nếu không thuyết phục được họ không theo. Dạy cho thiếu niên và thanh niên đó kinh nhân quả ba đề là phản tác dụng, vì họ thấy vô lý, không có thuyết phục được họ. Đang khi học ở trường lớp, họ được khích lệ dùng lý trí để biện giải và phân tích. Đạo Phật rất là có sở trường về phương diện này, nhưng mà cách làm đạo của tăng ni không phát huy được sở trường đó mà đi ngược lại. Còn với lão niên đó, là sống với là thói quen, do đó họ rất khó tiếp thu cái mới, rất khó thay đổi cái cũ. Tuổi của họ được gọi là tuổi hồi xưa, ngồi lại nói chuyện quá khứ của mình, ít đề cập đến chuyện tương lai. Còn thanh niên là chuyện hiện tại của tương lai, họ có cái thao thức, có lý tưởng, có bản lĩnh và chấp nhận sự rủi ro. Nên là 3 nhóm lứa tuổi này nó khác nhau về tâm lý, do đó cách thức làm đạo cũng phải thích hợp thì mới thành công được. hay nhỏ, phù hợp với căn tính người tu học, để nắm vững được trình độ căn cơ của người nghe pháp và tu học pháp. Chúng ta cần nắm vững năm loại căn tính được nêu ra ở trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Viên Giác. Năm loại căn tính đó bao gồm như sau: căn tính Đại Thừa, tức là hiểu triết lý cao siêu, có tâm lượng lớn, có từ bi lớn, có trí tuệ lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn, và do đó cần phải truyền trao cho những người căn tính này những giá trị như vừa nêu, để biến họ trở thành những con chim đại bàng, tạo ra các quyến thuộc bồ đề Phật pháp lớn. Căn tính Nhị Thừa bao gồm Thanh Văn và Duyên Giác, đó là căn tính thánh nhân, và cần phải bồi dưỡng và giúp đỡ cho những căn tính đó trở thành những cái cây trụ cột Phật pháp. Căn tính Bất Định, tức là dễ bị thay đổi, dễ bị tác động, dễ trở thành ba phải. Trong môi trường tốt thì không trở thành xấu, trong môi trường xấu thì trở thành vùng đen. Những người như thế này đó cần phải giáo dục họ và hướng dẫn họ một cách rất là thường xuyên, theo dõi những cái thay đổi về cử chỉ, thái độ, tâm lý, ứng xử, thì mới có thể giúp cho họ trở thành những người tốt được. Căn tánh Ngoại Đạo, tức là có niềm tin vào Thượng Đế, Sáng Thế, tin vào sự mầu nhiệm, tin vào các thần linh, tin mê tín dị đoan và cuồng tín, thì những thành phần này đó dẫn dắt họ vào Phật pháp bằng Tịnh Độ Tông và Mật Tông là rất hiệu quả. Đây là cách mà hai trường phái Phật giáo này đã làm. Dĩ nhiên đó, sau khi dẫn dắt họ vào đạo rồi đó, chúng ta phải giải bỏ các phương tiện đó đi, nâng trình độ họ lên. Nhưng mà vấn nạn của chúng ta ở chỗ là gì? Dẫn dắt bằng phương tiện này, nhưng rồi chúng ta để nguyên phương tiện không tháo mở đó, và các phương tiện đó đã đến lúc trở thành các chướng ngại vật. Căn tánh thế gian, tức là người phàm kẻ tục, tức là thói đời quá nhiều, nghiệp phàm quá nhiều, dễ nhiễm phàm, dễ nhiễm đề, thì những người này nó phải trao truyền đạo đức, hướng dẫn vô ngã vị tha thật là nhiều, thì họ mới có thể lột được cái cốt phàm, sát phàm, tâm phàm, hành động phàm, lối sống phàm, thói quen phàm. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận phần 101 có đề cập đến 6 loại căn tính khác nhau, và đây là cái khuynh hướng tâm lý của mỗi con người và chúng sinh nói chung. Thứ nhất, căn tính ái dục, tức là có khuynh hướng bể ái nhiễm, ái dục rất là nặng, cho nên họ sống là dễ bị rơi vào si tình, tất cả dành cho tình yêu. Và những người như thế này đó dễ dàng là bị lừa đảo, bị khổ đau về tình và về cảm xúc. Thứ hai, căn tính sân hận, họ dễ nóng nảy, bực tức, cao có, khó chịu, xung đột, va chạm, loại trừ, sử dụng bạo lực, khủng bố và giải quyết các vấn đề tranh chấp đó qua bạo lực thôi. Thứ ba, căn tính si mê, tức là thiếu trí tuệ, thiếu tri thức, thiếu học hỏi, thiếu làm mới, bảo thủ, can cường, nan hóa, ngu dại, si mê, cuồng tính. Thứ tư, căn tính niềm tin, tức là có khuynh hướng nhẹ dạ cả tin, tin vào những sự mầu nhiệm, tin vào những thứ phi nhân quả, tin vào thần thánh, dễ chấp nhận, là có khuynh hướng sùng bái rất mạnh. Thứ năm, tâm tính suy tầm, đó là có khuynh hướng nghĩ ngợi và sử dụng cái hoạt động của trí não rất mạnh, nó bao gồm với văn nghệ sĩ, với tác gia, với tư tưởng, tầm theo hướng tích cực đó, để có thể tạo ra các quy luật khoa học, tầm theo hướng tình cảm đó, thì nó tạo ra văn nghệ sĩ rất là cảm xúc. Thứ sáu là căn tính trí tuệ, tức là có kiến thức khoa học, có kiến thức nhân quả, có kiến thức logic, sống với lý trí, ít bị dao động, có lập trường, có bản lĩnh, bén nhạy, thấu hiểu và thích tìm hiểu, thích giải quyết vấn đề một cách đến tận căn cơ và nguồn cội. Thì trong sáu loại căn tính này đó, tính trí tuệ là quan trọng nhất, dễ tiếp nhận được đạo Phật nhất. Và một trong sáu đặc điểm của đạo Phật là gì? Được người trí chấp nhận và tán thán. Còn đang ghi năm cái tính cách ở phía trên đó, thì phần lớn đó, nó thể hiện cái nghiệp phàm và lối sống phàm quá nhiều. Thứ nhất đó, đối tượng hoàn pháp của chúng ta phải làm sao đạt được hai loại căn tính, đó là căn tính tầm, tức là phát triển cái sự tư duy kiến thức, và căn tính trí tuệ, phát triển cái sự hiểu biết của tâm thức, để giúp cho người bị nặng về ái, về sân, về si, về niềm tin mê tín đạt được cái sự tiến bộ về phương diện đó là nhận thức và trí tuệ, thì cái công việc hoàn pháp của chúng ta mới được xem là thành công. Số 3, thuyết pháp phù hợp với nhu cầu của người nghe. Ở trong kinh Tăng Chi phẩm năm pháp, Đức Phật có đề cập đến một cái đoạn kinh mà chúng ta thấy là rất thích hợp với cái nguyên tắc này. Nói niềm tin với người thiếu niềm tin, nói đạo đức với người sống phi đạo đức, nói đa văn với người ít học ít nghe, nói bố thí với những người bỏng sẻn, nói trí tuệ với những người vô minh. Đây là điều mà nền Phật học Trung Quốc gọi là thuyết pháp mang tính đối trị, tức là cái nội dung chân lý được chúng ta đề cập đến đó, phải ngược lại với những gì mà người nghe đang sống với, để giúp và nâng cái nhận thức và đời sống của họ lên cao hơn. Thì nguyên tắc này nó đi ngược lại nguyên tắc là thuyết pháp là tập trung vào con người, tập trung vào người mình chiều theo cái căn tính người đó thôi. Còn ở đây là nói đối lập lại để giúp đỡ họ, để tháo mở họ, để nâng tầm của họ lên. Còn đối với người có niềm tin mê tín mà mình nói toàn là mê tín không, thì họ phải chìm sâu trong mê tín đó nữa, họ không thoát ra được, họ không chuyển nghiệp được. Và do vậy thì tăng ni làm công việc hoằng pháp đó, phải có ít nhiều cái kiến thức suy luận đúng với khoa học đó, sẽ làm cho chúng ta có được tha tâm thông căn bản. Chỉ cần nghe người ta nói một hai câu đó, bằng cái kinh nghiệm thực tiễn đó, chúng ta biết cái người đó đó thuộc về dạng nào. Nghề dạy thợ đó, ở trong lĩnh vực đó lâu năm, chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm đó. Giống như người bán vàng đó, họ chỉ cần nhìn vào thôi, chứ cần sờ thôi, họ biết là vàng thiệt hay vàng giả. Cái nhạy cảm của họ về trực quan nó rất là mạnh. Những người bán vải nhìn biết là đây là vải Ấn Độ, vải Mỹ, vải Trung Quốc hay là vải Việt Nam hay là vải bất cứ một nước nào, họ như là biết liền, rờ vô thì họ sẽ biết rõ hơn nữa. Còn những người mù á, họ rờ những cái đồng tiền biết là tiền thiệt hay tiền giả, cái kích cỡ của đồng tiền là bằng nhau hết ở nhiều quốc gia. Nhưng mà người mua mà họ rờ vào, họ sẽ biết đây là tiền này 100 đồng, tiền này 50 đồng, tiền này 30 đồng, họ cảm nhận được. Đó là cái kinh nghiệm thôi. Thì người thuyết pháp cũng phải vậy, có kinh nghiệm, nghe người ta nói biết người này là nặng về niềm tin, nghe người ta chia sẻ biết người này nặng là về bố thí hay là thiên về bóng sẻ, keo kiệt. Thì đó chúng ta phải thuyết giảng làm sao là bổ được những cái yếu kém của họ, để giúp cho họ được nâng tầm lên. Như vậy trong buổi học hôm nay chúng ta mới kết thúc được hai nguyên tắc quan trọng khác, đó là nguyên tắc phù hợp với các quy luật và nguyên tắc phù hợp với căn cơ thôi. Lẽ ra chúng ta học thêm cái nguyên tắc thứ ba, đó là phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Có lẽ phần này thì lát nữa chúng ta sẽ học tiếp. Xin nghỉ với đầu tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ